thông minh, nó muốn được người mẹ xây dựng, nó rõ rệt và nó thấy nó cảm thức thương mẹ nhiều. Người Việt Nam hồi xưa là để con nó đâu có chỗ cái thương mọt bắt phải bút không người dân người Tây Phương mà nó cho vợ nó đâu cần biết mẹ, thì khi nhìn chữ mẹ không có. Mà con đó cái là nó thật ra hiền được hết, mà có cái nóng tánh thành cái nóng lên mất khôn. Tại con mà tại vì tham đó đặt chó không đừng nghĩ gì hết.
Nhưng mà với cái hoàn cảnh nó bắt được chỉ mà. Thì nếu mà ở Việt Nam mà bốn người, bốn đứa có bốn người vợ ở thì khác rồi. Nó rảnh ra
thế gì chứ. Lo chuyện đứa này chặt tình chuyện đứa khác nó tới, nó dồn dập phương thức không nóng cho được. Người nào cũng phải nóng. Để hiểu cái tình cảnh đó, một người đối phó nhiều người thì thế nào nó cũng bực. Mà nó sống nhàn hạ thì thôi. Nhiều người có con rồi thì tao biết chứ tao có lấy chồng chưa, đi chơi sướng hơn. Bây giờ muốn đi đâu cũng không được hết. Đó là sự ràng buộc. Nhưng mà cái ràng buộc đó nó mới đưa cơ hội tới tu. Rồi mới biết chuyện tình thương yêu của người mẹ thế nào. Để quán xuyến cái gia đình. Thì cái tình thương yêu đó đâu? Do trời Phật cho. Thể xác này không ai có thể chế được. Con mình để ra cho mình chế không được, thì do đấng tạo hóa đã tạo thành. Thì mình phải hiểu đấng tạo hóa nhiều chừng nào cái tình thương nó càng nới rộng và thanh tịnh mạnh mẽ đối với chồng con. Bởi vì mình là người được phụ nữ là một mầm móng thương yêu của xã hội. Mà người con muốn bước ra xã hội mà nó không nếm được cái sự thương yêu của người mẹ, nó ra xã hội nó bơ vơ. Nhiều đứa mất mẹ, mất cha lớn, bơ vơ lắm. Bởi vì nó không có nếm được cái mùi đó. Nên nó khao khát những cái chuyện đó. Cũng là một cơ hội cho nó tu. Mà mình người có gia đình rồi thì mình thấy đây là cơ hội cho mình tu. Để thực hiện trở lại cái vị trí đứng đắn của càn khôn vũ trụ, của nhân quần, là phải tha thứ và thương yêu đi trước. Nó mới làm, nó mới thực hiện được sự đi. Cho nên tại sao người ta vô chùa người ta lại ông Phật mà ta không đi lại ông cảnh sát? Thấy không? Ta lại ông Phật. Ta ông mang súng ống vô mà không ai lại. Thế ông Phật từ bi. Thì mình người mẹ phải học cái đó. Cái gì cũng phải tha thứ và thương yêu, rốt cuộc nó là con mình, nó là chồng mình phải thương yêu hết sức. Thì tự nhiên nó sẽ đi tới chỗ nhẹ nhàng. Và trong đó nó đem lại cái cơ hội nhàn hạ trong tâm, dễ tu, dễ tiến, gia đình lúc nào cũng an vui. Không có gì bằng rồi. Mình tập thét rồi các con nó ra, nó cũng đi trong cái mầm móng thương yêu, nó đối với xã hội tốt, đối với bạn bè tốt. Thì cái ảnh hưởng đó nó lan rộng. Chứ đừng nói chuyện tôi không thể làm được chuyện ở ngoài, nhưng mà khi tập là người mẹ là làm chuyện cho xã hội, cho tương lai, bất cứ mảnh đất nào người ngữ là phải làm hết. Cho nên cái khối óc thần kinh là cái trật tự tình thương của càn khôn vũ trụ, chứ không phải là cái chuyện tầm thường người ta suy nghĩ ở thế gian. Con người quan trọng lắm. Mình hiểu được cái vị trí của mình là thì mình cảm thấy sung sướng và cảm thấy bằng lòng dấn thân và hy sinh những tâm hư tật xấu để thực hành đạo đức đối xử với tất cả mọi người, từ ngay trong gia đình cho tới xã hội. Nhờ biết được thì nó không có khó khăn.
Dạ, không ngờ thầy các chú không định chỉ hiểu từ bà con có thấy không có hiểu cái mát mà
thì bà con. Cái hiếu là mình nuôi con đó mình mới thấy chỉ hiếu. Mình nuôi con mình thấy chỉ hiếu. Cái đứa con nào mà nó bất hiếu đối với mình bực không? Mà mình bất hiếu đối với mẹ thế nào? Thì cho nên ông trời cho cái luật sanh con rồi mới biết thương cha mẹ. Biết thương con, bảo bọc con mới biết thương cha mẹ, là cha mẹ lúc bảo bọc mình được sanh thành con lớn. Thì mình thấy rõ cái chữ hiếu đứng đầu. Chữ hiếu là cứu mạng, cứu tất cả. Mà con người mà không có thực hiện chữ hiếu mà thực hiện chữ dục á, là đi hại. Dục là, chữ dục không phải là dục với đàn ông, đàn bà nó dục. Muốn đả phá một người nào, muốn hạ một người nào đó là dục. Cái dục tính không tốt, chỉ có đi xuống thôi. Mà cái hiếu thảo là nó đi lên. Cho nên người phải biết cái hiếu. Biết cái hiếu rồi mới thấy là vật chất không phải quan trọng, tiền bạc không phải quan trọng. mà cái tình người là quan trọng. Có hiếu mới có tình người, không có biết cha mẹ là không có tình người. Nó biết cha mẹ tự nhiên nó biết trời Phật, nó biết cái mầm mống thương yêu rõ ràng, thì nó sống trong cái đạo vị hạnh phúc của cả càn khôn vũ trụ, chứ không phải là của nhóm người nhỏ. Cho nên ngồi hít thở mới có cái nguyên khí sống, có hít vô thở ra mới có sự sống. Đó là nguyên khí của vũ trụ, chứ không phải là một cá nhân nào tạo ra hết. Cho nên nếu mà mình làm người mẹ mà ôm cái cá tính nóng nảy thì tự hại mình mà thôi. Ở chỗ nào khi mà nóng nhiều, những người thử vô nhà thương những bệnh can xe là nóng nảy, làm cho cái gan nó không ổn định. Cái nhà của cái hồn mà nó không ổn định thì tự nhiên nó phải ngược lại, nó phải sưng lên, nó làm tới giờ cuối cùng là bị sưng cái gan lên, rồi bác sĩ đi chỗ bác sĩ, đùng một cái là bác sĩ nói căng tre là không có trị được. Do đâu mà ra? Do cái tánh nóng. Cho nên mình hiểu cái tánh nóng không có lợi cho cá nhân, không có lợi cho cơ thể và không có lợi cho xã hội, thì bây giờ mình phải hạ nó xuống, trở về vị trí của mình là hết nóng. Vị trí của mình là tha thứ và thương yêu, là không có gì nóng hết, và tinh thần phục vụ tối đa. Làm người mẹ nói tôi từ chối tôi không phục vụ, mà tôi phải phục vụ con tôi phải lo, chồng tôi phải lo. Tuy nhiên cái sự đảm đương đó nó cũng có sự phản động chút nào, nó làm cho cái tâm hồn bất ổn. Nhưng mà biết tu, biết niệm Phật thì nó giải quyết được. Thế này giải quyết được, thấy sống hạnh phúc. Người biết tu thì gia đình sống hạnh phúc đó, thì tu thân dọn mình, sửa mình và để hiểu mình. Tề gia là tật tự trong tơ tạng, khối óc mình không có nghĩ xấu cho người nào. Trị quốc là trị những cái tánh hỗn ẩu, bực nhọc mình trị nó, bắt nó phải nghe theo lệnh của phần hồn. Bình thiên hạ, lúc đó mình đi ra mình đối xử bình đẳng với tất cả mọi người. Thì tình thương yêu sống ngay trong biển hiu ở trần gian này, mọi người thấy mình là kính mến, thấy hoàn cảnh của mình đều thương yêu. Đó là mình sống hẳn trong biển hiu của vũ trụ.
Dạ con cả.
Nói nghĩa là trước mặt con là tốt rồi, mà khi hắn trước mặt con là nó ghét. Đứa nào cũng thương cha thương mẹ, chứ không đứa nào mà ghét cha ghét mẹ.
Hôm nay đứng trước mặt thầy con xin ăn năm sám hối những tội lỗi mà con đã hứa trước đây mà con sẽ làm được.
Kính thưa thầy, ngày qua bên Mỹ con có cái tâm nguyện là đem cái pháp này truyền cho gia đạo, nhưng mà truyền không được mà lại xung phạm đến cho thầy. Con áy náy trong lòng ngoài, không biết sao tu hành gì mà thầy đã cho con nhiều mà tu hành không đến đâu, mình đã làm chuyện trường hà đến cho thầy nữa. Con thấy con tội lỗi quá đi. Rồi đến ngày về bên này, con thấy trong một năm qua gia đình con động loạn quá, con ơn trên sự chiếu cố cho con, cho con đủ mọi thứ chuyện, cái gì con muốn là cho cái đó. Con thấy là con người nhận quá nhiều đi, từ nhà cửa con cái vấn đề học hành, cái muốn cái gì con nói thật là con trên đời con chưa thấy bao giờ, con thấy là con cái sự muốn con mà được như vậy cả, con muốn gì là có đó. Mà con thấy sự ân hưởng của con quá nhiều mà không đáp được cái thành tình của bề trên cũng như thầy đã cho chúng con. Con thấy con có tội lỗi quá nhiều đi. Có lần vì vậy, có lần con xuống địa ngục, Diêm Vương đang hành tội con vì cái tội mà nói mà không làm, thứ mà không tu trì mãn. Thì con đang sợ rằng thì con niệm Phật thì các đức Phật không có lẽ cũng ngã xuống, chỉ có Đức Quan Thế Âm xuống cứu con. Đức Quan Thế Âm nói rằng thôi, con có công tu hành này nọ kia từ lâu nay, nhưng vì phạm tội lỗi nhỏ thôi cho về tu thiết để mà xá muốn tội lỗi đó, thế con đã được thoát địa ngục về trần gian lại. Xin thầy chứng kiến và tha lỗi cho con để con tiếp tục tu hành, và con không dám tham lam và xin sỏ những cái gì thêm nữa.
Tất cả những sự trở ngại trên đường tu chúng ta phải nhìn lại Đức Tam Tạng, Thỉnh Kinh, Quan Âm tu cũng gặp những tai nạn, những trở ngại. Nhưng mà tâm Ngài chậm động, tâm Ngài nuôi dưỡng tất cả những sự thương yêu tràn đầy trong tâm thức, thì bất cứ trở ngại nào cũng
mà thoát ra. Tình thương yêu xây dựng cho nhân loại, xây dựng cho chính mình, thì không bao giờ mình xê sụp và dấn thân vô quái ngại cứ tiến tới. Thì tự nhiên mình thấy rằng cái cảnh đời đời ở bên trên, của cải vô tận ở bên trên, cho thế gian đều giới hạn. Ngày nay họ nhìn đồng Đức Mã thì Đức Mã mới chạy được, mà họ không nhìn nhận Đức Mã cũng thành giấy mà thôi. Rồi cái tâm thức của chúng ta, người ta không nhìn nhận, nhưng mà tâm thức của chúng ta càng tu càng tiến tới chỗ thanh nhẹ thì cộng đồng thanh nhẹ vẫn sáng suốt và vẫn trường tồn. Cho nên khi chúng ta độ tha phải gặp trở ngại, mà gặp bao nhiêu trở ngại, nhiều trở ngại chừng nào thì trở về với sự thanh tịnh và dũng khí mới càng ngày càng dồi dào, qua cơn điêu luyện nó mới thành hình. Như tôi đã thường nói, các buổi điêu luyện thành cái ly, qua những cơn thử lửa nó mới thành cái ly. Mà cái ly là thể hiện gì? Bản chất từ bi bất phân giai cấp. Chúng ta người tu cũng khác gì cái ly, bị được điêu luyện thì chúng ta phải bật sử dụng cái bản chất từ bi bất phân giai cấp mới độ đạt, bình đẳng mới độ đạt. Cho nên từ đây về sau biết tu gặp trở ngại, nhưng mà ý chí nhất định phải tu, phải đạt, dứt khoát như vậy thì tương lai sẽ đạt đạo, và những cái mầm mống cũ nó sẽ tiêu đi, và nó thể hiện những mầm mống thương yêu mơ mẹ tốt tươi như trăm hoa đua nở trong nội thượng.
Thầy, những điều này con kính thỉnh thầy cho mai vừa cùng các anh em bạn đạo hiện diện ở đây đến chứng kiến vô vi cho gia can con, để cho gia đình con được thêm bấm trong vấn đề tu hành con này.
Kính thưa thầy, sau năm ngày học đạo con đã tỉnh được những người con đã học trong lớp trước, và sau đây con có một bài thơ để chứng minh đến thầy. Con tên là Phúc, chồng là Không, xưa kim tỷ lĩnh nhân duyên bậc thầy. Ngày 18 tháng 10 năm Kỷ Tỵ, năm ngày học đạo tu thân, từ đây con nguyện tu thân tử nạn.
Phi lắm.
Thưa thầy, con trước khi con tu theo pháp lý của mình, thì con có tu bên pháp lý của Đức Phật thầy là. Con tu bên pháp lý của Đức Phật thầy thì tu rất cũng là khổ hạnh, nhưng mà vì đức trang tra của những người tu họ thấp thì tu được cúng lại. Trước khi tu là con phải luyện về. Tại sao phải luyện về? Tức là nói là vì cái thầy mặt pháp này tu rất là khó, để chúng ta bên ngoài chúng ta vẫn tham thân luyện về để mà dễ tu là, chứ còn không có biết cái chuyện con không có luyện về. Trong khi luyện ngủ cũng tò mò bùa nó có linh, mà bùa là cái gì? Tại vì con là một người có học, thì con có thử, thì con có linh kiện, là cái anh kia anh có cái nhọt trong cái tay, thì ảnh nhà con thổi thử nó có bớt bùa, thì con có làm thử thì cái nhọt của ảnh nó đi, nhưng mà nó lại qua bệnh nó trong tay của con nó chuyển thế cho ảnh. Thì con hỏi cái người chú của con, người dạy trong tu á, cái người đó rất là ít học, nhưng mà con cảm cái người đó tự cái hạnh thiên sinh của người đó, cái đạo đức của họ rất là cao, nó tự con không có đủ đạo đức, con cứu người không có được. Ngoài ra con không có biết cái chuyện gì hết, thì con cũng và nên tôi theo pháp lý vô vi con được dịp mai, chứ là con nghe thầy giảng năm mai như là từ cái lại thầy giảng đó, nó đeo đuổi con hoài. Qua bên đứng này con đi tìm thầy, thì con không biết là cái chuyện mà con tập bùa như vậy nó có hại cho cái chuyện tập thiền.
Khi mình muốn tu thiền thì phải có cái ý nguyện giải thoát. Nhưng cái pháp luân thường chuyển của pháp lý vô vi là một cái bùa lớn của các càn khôn, nếu làm đúng thì không có cái gì mà chịu nổi đối với nó. Khi mà vô là nó làm pháp luân phải dạng ra. Cho nên cái bùa đó là bùa lớn nhất. đó. Và cái bùa đó là chống trả toàn diện ô trược trong nội tạng và tiến tới cảm động tiên Phật, chứ không phải chuyện tầm thường. Cái bùa đó vĩ đại lớn lắm. Còn cái bùa mà vẽ bằng tay mà niệm chú, tại sao niệm chú? Con hiểu niệm chú không? Con niệm cái câu nó chạy vòng. Trong cái cơ tạng mà thôi, trong cái phạm vi quả tâm và quả căn mà thôi. Rồi đối phương mà yếu hơn mình á, đối phương mình nhận được cái bùa. Mình mạnh hơn nó thì mình hút cái trượt nó. Cho nên con trị bệnh cho người ta, con hút cái trượt vào, con phải đọc. Nhưng mà trị không hết. Chứ gặp Thích Chim La đau lậu con trị không hết. Con hiểu không? Bây giờ con đi học về khoa học con hiểu rồi. Nhưng mà khoa học chưa tìm được chấn động điện quang của vũ trụ. Đó là sức mạnh, một y lý cao siêu nhất, sau này sẽ ứng dụng ở trong cái thời siêu văn minh sắp tới. Trị bệnh bằng cái nhìn, trị bệnh bằng cái cười, trị bệnh bằng lặng, không cần bằng cách. Tương lai ta sẽ có, mà bây giờ ta ở đây cũng có người ta dùng cái điển của vũ trụ trị bệnh. Cũng như bệnh mình là có những cái phép hiếp, cái pháp khí linh để cái tay hút không khí và truyền từ bệnh người bệnh. Cái đó mà người thiền đúng luật của vô vi chỉ nhìn là được, nó mạnh hơn cái pháp sơ hồn này, nó rất mạnh. Cho nên con học cái bùa đó và con tu về cái pháp này thì con mạnh hơn cái kia. Cái kia nó không áp đảo và chỉ giải tốt hơn thôi, không có sao. Ráng làm đúng cái pháp luân thường chuyển để nó giải hết, chứ không có nung nấu cái bùa đó. Nếu mà con tu cái pháp lý vô vi mà con đọc cái chú đó thì nó rút cái phạm vi điển quan còn lại, không có phát triển được mạnh. Được mạnh mà biết rõ cái pháp luân thường chuyển là cái bùa vĩ đại khai thông nhâm đốc để giải tỏa bất cứ những sự ô trược nào trực diện với mình hay là trong cơ thể của mình. Nó mạnh đâu vậy, là đúng mắt là tự nhiên tự động nó làm việc rất mạnh. Cho nên khi mà con tu về pháp luân thường chuyển đây rồi con chạy qua con làm kia là nó rút ngắn, mà nó không có dính dấp, nó không có phát triển được cái bên kia. Nhưng cái bên này làm đúng rồi là cái bên kia nó phải giảm. Sự thật phải trở về với sự thật. Chúng ta làm việc lớn không làm việc nhỏ, phải dứt khoát tu học cái phương pháp nào nó đúng theo phương pháp. Chứ ông thầy Tế An cũng tu về Phật, ông không lý dụng cái bùa u ơ đó làm gì. Nói mà sự thật mà đi gặp ông thầy Tế An rồi, ông Phật ông đâu có nghĩ vấn đề đó. Mà người phàm kế tiếp người bày một chuyện, cho nên người kế tiếp cũng hiểu gì cũng bắt chước một chuyện vậy thôi. Rồi càng ngày làm cái phạm vi của đức thầy Tế An càng ngày càng hẹp đi. Cho ông giảng gì chân lý, cho ông đâu có giảng gì bùa phép.
Cái đó là cũng như là cái bước đầu tiên cho người ta dễ tu.
Không phải khi mang cái tánh ỷ lại, cái chân lý của ngài không phải vậy, chân lý của Đức Quỳnh Phu Sở không phải vậy. Một vị đại tiên, một vị thiên tiên không có nói như vậy được, không nói như vậy được. Chỉ là những người kêu bằng bàn môn tả đạo phải sử dụng phép đó. Mà tu về thiên tiên chân Phật không có sử dụng phép đó, mà phải thọ nghiệp để giải nghiệp. Cho nên ở thế gian này bùa phép rất nhiều, kể cả Thái Lan bùa phép rất nhiều, nhưng mà đâu có đổ được ai. Rốt cuộc người đó cũng phải chết, người đó phải có sự hiện diện ở dưới địa ngục, phải có sự hiện diện. Cái bùa không cứu được, bùa nó là chỉ số cảnh sát mà sao, có tiền mướn nó tới mà làm không đúng nghi lễ nó quật lại nó phá mình. Thế nhiều người xài bùa rồi thấy lớn tuổi được khùng khảo là tại cái chỗ đó ý lại nơi bùa mà không có lễ độ về bùa và không biết sử dụng bùa cúng bái bằng cách nào. Như nuôi cảnh sát tơ, kêu cảnh sát cắt cửa mà không có cho cảnh sát ăn cơm thì thế nào nó cũng bắt chủ nhà. Thì bị như vậy đó, nhiều người bị, mà tôi cũng đã giúp được một số người và tôi mới hiểu rõ cái tình trạng đó. Cho tôi có giúp tôi cũng nói và tôi khám phá ra cái việc như vậy, cả nào tôi cũng biết rồi.
Thưa thầy,
thì con có cái câu hỏi thứ hai nữa là khi mà con vô cái pháp môn đó con phải làm đúng theo như là người mẹ chỉ thì người ta có cho một cái con nó cái khăn gọi là khăn ấn để khăn ấn nó có hình con dồn nó thì con không biết thì người ta vẽ bốn khăn cái hình bốn cái phật thì theo như con mình được nghe người ta kể là khăn ấn này nó có cái linh nghiệm như thế nào, tức là nếu mình mai nhập vô ai người ta cầu cửa tay là không ai nó được như thế. Nhưng mà con bây giờ Phật sẽ có cái lưu về trung hoạt rồi lúc nào con Phật nhưng mà đâu có biết thì chỉ có cái tên con chào thầy giáo nghe chú tên còn bây giờ con không biết bây giờ cái này bây giờ làm sao con phải bây giờ con cắt ở nhà con bỏ tủ mà con
nếu con muốn trả lại thầy thì đem tới đây ta trả lại cho
dạ, con...
ta chuyển điện trả rồi con đem xong liền thôi
dạ,
không có sao con... mà không có minh lòng mà... còn nếu con để tầm bậy bạ là con minh lòng dạ, phải đi tới gặp ông tổ người ta nói chuyện đàng hoàng người ta đồng ý trả lại rồi con mới đem liền được à đem đây dạ,
con về nhà mai đi gửi lên đi quận trở lại cho thầy
đem lại được đem lại người ta nhờ người ta đem liền xong trả lại cho thầy.
Thầy hỏi đây là gì cái cấp tập của con tại con tập pháp luân thường chuyển thì cái pháp luân thường chuyển là cái mà con tập khó khăn lắm thì bây giờ con tập thì con thấy con thích nhẹ được khổ được nhưng mà có biến chuyển nằm có đậu con từ khúc dưới này bây giờ con thấy con nó thọc nhưng trong cái đậu con nó có kẹt cái gì nó làm con nó rút nhưng mà cái đậu con cũng thấy lúc nó đau chỗ này lúc nó đau chứ không phải là chỉ nhức đầu mà nó đau sao không biết
bởi vì nó chưa đủ lực lượng cái sức công phá nó chưa đủ lực lượng và con phải ăn đừng có ăn đột kích thích ăn nhẹ đi ban đêm phải ăn nhẹ một chút thì nó không bị cái đó rồi trong cái làm pháp luân này mà làm đúng rồi nó mở mà nó chưa đủ lực lượng phá tung cái đốc mạch thành ra nó có chỗ thông chỗ không đó. Thì cái đó ai cũng có cái trường hợp đó bây giờ mình ban đêm làm sao bớt ăn thì nó nhẹ lại và ăn cái nguyên khí của vũ trụ nhiều là làm pháp luân nhiều hít thở nhiều à uống nước hít thở uống nước cay cay hít thở thì nó thay đổi trong nó cơ thể nó thay đổi như con bây giờ về ban đêm tốt ăn cơm được người bình thường ăn 3 chén mình ăn bớt lại 1.5 chén thôi còn
trước khi con đi vào sức đi thì nội của con ăn cái gì một cái để dùng để nói những cái chuyện sinh hoạt còn một cái để từ bản để thành chia sẻ với những người thân thì một cái để từ bản bảo vệ gặp tôi nhân viên thì con luôn luôn con diện cái đó nên con bỏ tâm về con mọi thứ tốt thì con không biết rằng hiện tại giờ mà con thì con không biết rằng bây giờ nếu con đã tu có thứ vô vi rồi thì con không còn cần những thứ thay đổi bên ngoài nữa thì con phải làm cách nào để giải
nếu con muốn giải thì để đây giải cho con để tôi bùa ở đây thì giải cho con được vì tại sao mình phải nhờ mà trong lúc mình nhờ mình không có sáng suốt để ông nội nói cái bùa này là bình an mình chỉ biết bình an thôi ông nội nói cái bùa này để nói chuyện người ta ai cũng nghe hả nhưng mà kỳ thật là ăn thua khả năng của mình làm việc cái duyên nghiệp của mình có người mình nói họ nghe mà có người mình dán cái bùa ngay trước trán họ cũng không nghe phải hiểu cái chỗ đó mình người trí ở thời đại bây giờ phải hiểu rõ cái văn minh đó mà mình có còn tại gì ông nội cho nó là tình thương của ông nội không muốn đứa cháu nào vấp phải tai nạn thì con có những cái lá bùa đó con càng nghĩ tới ông nội nhiều hơn và thấy ông nội thương mình quá nhiều thì bây giờ mình phải lo ra đây là tu là học đó là cái mùa của ông nội luôn luôn
ẩn hiện trong tâm thức của mình. Còn cái bùa kia là tạm thời, không có phải chăng. Vì con không hiểu. Và khi con hiểu rồi là con tu trở lại quân bình là con mới thấy rằng ông nội quá thương yêu. Bây giờ mình phải thương yêu ông nội xứng đáng hơn. Hồi xưa là mình phải tu để cho ông nội yêu. Thì con tu đúng thì tự nhiên cái bùa con nó tốt hơn. Và cái lá bùa đó con xài mà con không hiểu là con có lỗi với người ta. Con xài con hiểu con không có lỗi. Lá bùa đúng ngày cúng bùa này kia nó phải có. Ta làm lễ cái lá bùa đó mới có hiệu lực. Nhưng nhờ các cô các cậu mà không nuôi dưỡng các cô các cậu, các cô các cậu đâu có ủng hộ mình. Cái không sử dụng thì người ta bỏ rồi. Thấy không? Nhưng mà tới đây có cơ duyên, con để cái bùa ở đây thì thầy sẽ nói chuyện trực tiếp với người đó để giải cho con. Rồi từ đây về sau con mang cái tâm con là đủ rồi. Không phải bùa, cái tâm con nó mạnh hơn cái bùa.
Người nhà thầy đang bác, con có theo thầy. Vì bệnh con thầy cũng bắt làm chữa trị cho con. Và hôm nay trong năm ngày thầy sẽ bác đảm bảo. Thầy cũng xin con và lệnh nó rất thời gian để chữa cho con. Dù bệnh của con chưa có hết hoàn toàn, nhưng con cũng thật lỗi ơn thầy đã thương con và giúp đỡ cho con. Con xin thật lỗi như ba lại.
Con phải nhớ cuộc sống của con là phải dụng tâm. Tên tâm phải dụng tâm. Dụng tâm là không có tiền bạc. Dụng tâm là không có quy vá, bi quan. Dụng tâm là không có hờn giận. Dụng tâm là không có ghen ghét. Dụng tâm mới là học đạo. Dụng tâm mới độ tha. Dụng tâm mới truy tầm chân lý. Con mang chữ tâm, con không được giận, quyền giận mà ai hết. Từ đây về sau con phải thề nguyện cái điều này. Niệm Phật, dù người ta chửi con chấp nhận niệm Phật, không nuôi nấng chuyện giận. Vì giận hờn mà nó làm trì trệ những thần kinh khối tim của con. Con bị mang cái nạn ngày hôm nay là vì cái tâm chấp của con không có ổn định. Thấy không? Đó. Thì bây giờ con phải sửa cái tâm bệnh của con. Là niệm Phật cho niệm. Và nghe băng của thầy giảng cho niệm. Thì lúc đó mới thấy rõ. Đừng có ôm ấp những cái gì mà nó trong này nó nhắc nhở. Ui, bệnh này chết, không chết đâu. Tâm không có chết. Cái tâm con người không có chết.
Nhưng mà sống gần tại với bạn đạo thì con thấy con thích sống ở trong người nhà thì con thấy nản. Thấy bệnh thì con muốn chết.
Không có, bây giờ con có cơ hội con hiểu. Ở góc trời nào mà có người có bệnh và dụng tâm trí chữa bệnh cho mình, được rồi, là người đó là người cứu độ chúng sanh. Như bệnh của con mà con ngập cái pháp tu này, con cố gắng về con lo con tu, con hành, con tự túc khai triển, mà khai triển đắc được rồi, con cứu biết bao nhiêu người chị em ở tập quả địa cầu này đang lập cái bệnh của con. Con hiểu chưa? Cho nên nãy giờ thầy nói có ghi băng, sau này con phải đem cái băng cho con về con nghe. Cái trí tâm mà thầy lập đi lập lại đó, cái đó là cái quan trọng để trị cái tâm bệnh của con. Hiểu chưa? Hôm rồi thầy sẽ lấy cái điển của vũ trụ mà truyền cho con, để con giữ phần quân bình trong nội tâm. Cho nên cái mạch nó đã chuyển chạy được một phần. Con về, con thấy cái ảnh hưởng đó, con cố gắng con làm. Để con tu bằng cái tâm. Tới với thầy với một cái tâm. Nhưng mà tới với thầy về tiền bạc là thầy đọa luyện. Nhớ trước không có nên nói tiền bạc đối với thầy. Thầy từng có tiền cho người khác, không có lấy tiền bạc mà đề đạo thầy, không chấp nhận. Nào, phải dụng tâm, không phải dụng tâm, đừng nói về bề ngoài. Dụng tâm mới tới vô vi, không có tâm không nên bước vào vô vi chi, hiểu không? Đó, con giữ tâm là con không có bị tai nạn, và con không giữ tâm là con sẽ giết con ngày mai.
Thầy kính xin gửi ra cho các thầy công đức thương và công đức nhớ nhớ âm nội của Phật.
Con lấy cái này, con đi ngang bờ sông nào niệm Nam Mô Di Đà bỏ xuống, con xin trả lại cho thầy nhé. À, cái này chúng ta nói chuyện xong rồi. Con lo tu và thực tâm tu để cho ông nội được nhẹ hơn. Cái đó là một cái luồng điển ngoại xâm, nếu mà con sử dụng đó nhiều con mất cả tâm linh của con, không được làm như vậy. Mình tuổi trẻ của thời đại tung phá ra cái ý lại đó và để chấp nhận bất cứ hoàn cảnh nào xảy đến, đó là bài học để cho chúng ta dũng hành và dũng tiến, không còn lệ thuộc nữa. Nếu con sử dụng cái energy nào, đó là luồng điện của đối phương, chứ phải của chính con, thì con làm sao phát triển được? Không phải là sức mạnh, mà không phải là thực chất, lệ thuộc. Từ đó nó sẽ sa đọa và sẽ hành hạ con nữa, rồi nó đem con về làm âm binh, cho con không được làm phát triển tới sự thành cao của chính con. Cho nên nhiều người ở Việt Nam đã bị bùa phép đưa con người trở về làm âm binh rất nhiều, kể cả Thái Lan. Cái đó tai hại vô cùng. Nó làm sao đánh Thượng Đế được? Dùng phép tắc để quy hội tâm linh trở về làm âm binh để đánh Thượng Đế. Cái đó là sự sai lầm, không được.
Thượng Đống, Thượng Đế là Đấng Đại Từ Bi vô cùng, không ai đánh được. Phải hiểu chỗ này. Nhưng mà khối bên đó bây giờ cũng vậy, nào nào làm Thượng Đế già, làm những thứ để gom âm bình để về phá hủy Thượng Đế. Nhưng không thành, chắc chắn không thành. Thành ra con hiểu được cái nguyên lý đó, con thấy sự hiện diện của con trong vũ trụ cũng quan trọng, không phải chủ trọng thôi. Và con có pháp tu thứ trực lưu thành, con giải tỏa được, con hoàn thành. Và hoàn cảnh đưa tới bất cứ cái gì cũng là bài học để cho con tiến thân. Chứ không hại con đâu, đừng có sợ. Tuổi trẻ mà cứ hiên ngang làm việc trong tâm thức bình đẳng, đối xử với mọi người trong mầm mống thương yêu, không nuôi dưỡng tự ái, dẹp cho bản chất tự ái. Và ý lại, từ ngày thứ con ra đây tới bây giờ, con ý lại tha lực quá nhiều. Con tưởng là độc nhất một vô nhị, thì đó hậu quả nó sẽ hành con nhiều lắm. Và con phải rời cái lãnh vực đó, con tiến về hư không lại để thanh nhẹ, con mới giải quyết được mọi trận đồ trong nội tâm của con sẽ xảy ra. Hiểu chỗ này không?
Của tất cả những đạo hiện diện hôm nay, ngay gia đình con thành đúng rồi đó, thành chúng mình thành đạo hiện diện này.